Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của mình trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, như chúng tôi thưa ở phần đầu lễ với tất cả mọi người chúng ta, là chúng ta được qua cái ơn rửa tội, chúng ta trở nên con của Chúa, chúng ta nhận ra cái ơn cứu độ của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta có được một gia đình, chúng ta có được một giáo xứ, chúng ta có được một cái giáo hội mà hiện nay chúng ta đang là sống ở trong đó. Một gia đình, một giáo xứ, một giáo hội, đó là một cái quần thể, đó là một cái nhóm, đó là một cái cộng đoàn cần có cái sự yêu thương mà chính Chúa đã dạy cho chúng ta. Một cái cộng đoàn, một cái gia đình hay là một cái cộng đoàn và một cái giáo hội của chúng ta không phải là một cái nơi để mà chúng ta gây chia rẽ, gây bất hòa. Nhưng không phải vì thế mà Chúa không có cho chúng ta một cái nguyên tắc để Chúa dạy dỗ cho chúng ta. Như tiên tri Jeremiah hôm nay nói cho chúng ta về cái nguyên tắc sửa chữa mà Ngài giúp cho chúng ta, là nếu chúng ta lặng thinh trước tất cả những cái mà người ta làm sai luật Chúa, thì Thiên Chúa sẽ trả oán cho mỗi người chúng ta. Và Thánh Phaolô hôm nay cũng trình bày qua thư của Ngài gửi tín hữu Roma, Ngài nói cho chúng ta biết là chúng ta sống ở trong một cái giáo hội mà chúng ta cần phải có cái sự nâng đỡ nhau để cái giáo hội đó được bền chặt trong sự hợp nhất, sự đoàn kết, sự yêu thương, bởi vì chính Chúa Kitô Ngài đã chết cho chúng ta. Ngày hôm nay thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, như là tin mừng chỉ dạy cho chúng ta về ba cái hình thức để chúng ta nâng đỡ nhau, để chúng ta sửa chữa nhau, để nó tránh đi tất cả những cái gây chia rẽ, hận thù và làm cho con người đi đến chỗ chết. Và cái sự hận thù đó nó càng ngày nó càng gia tăng và là làm cho con người không mất sự bình an ở trong tâm hồn. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ở trong xã hội của chúng ta, nếu chúng ta nhìn lại ở trong cái lịch sử của loài người và tới cái vị giáo hoàng thứ 264, đó là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, một con người mà người ta nói được rằng là một cái con người của đại diện cho cả một cái giáo hội Công giáo trên hoàn vũ này, mà Ngài nắm một cái nguyên tắc chính yếu là khi mà Ngài đã biết cái giáo hội của chúng ta là một cái giáo hội có những con người hợp lại, vì vậy mà cũng có những lỗi này, cũng có những tội kia, vì thế mà Ngài được gọi là một cái con người xin lỗi nhiều nhất ở trong cái 20 thế kỷ vừa qua đối với tất cả các giáo hội khác, với tất cả những quốc gia khác, đối với tất cả ngay cả những nhà chính trị văn hóa. Nhưng mà không phải Ngài xin lỗi mà người ta làm cho Ngài mất đi cái danh dự, nhưng chính vì cái sự xin lỗi đó mà các tôn giáo được gần gũi lại với cái Công giáo của chúng ta. Chính vì sự xin lỗi đó mà biết bao nhiêu con người đã khâm phục Ngài như là một vị thánh sống ở trong cái thời đại ngày hôm nay. Và ngày hôm nay giáo hội đang là mở án phong thánh cho Ngài thì sau khi cái chết. Chúng tôi muốn nói rằng là khi mà cái con người của chúng ta biết nhận lỗi, biết xin lỗi và biết sửa lỗi, đó là một cái nguyên tắc căn bản để giúp cho chúng ta, để chúng ta xây dựng một cái gia đình, một cái giáo hội êm ấm và tốt đẹp hơn. Nhưng mà Chúa Giêsu hôm nay lại trình bày cho chúng ta không phải là chúng ta nhận lỗi, sửa lỗi và xin lỗi, mà Chúa Giêsu nói rằng là nếu anh em của chúng ta có lỗi thì chúng ta phải làm gì? Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta sống ở trong một cái thế giới ngày hôm nay, nhất là chúng ta sống ở trong một cái đất nước ngày hôm nay, chúng ta sống ở trong một cái thế giới, và đặc biệt là ngay cả cái nơi mà chúng ta biết là chúng ta có rất nhiều những cái vật chất tài chánh và những cái phương tiện rất là văn minh hiện đại cho chúng ta sống, thì chúng ta có hai cái khuynh hướng mà nó làm cho chúng ta rất dễ để cho chúng ta đi vào một cái con đường mà mình tưởng chừng như là mình không được bám chặt vào Chúa, và tới một lúc nào đó nó có cái nguy hiểm là đưa chúng ta đến chỗ thất vọng. Và cũng vậy, ở trong một cái gia đình nó rất có nhiều những cái mà nó tạo sự chia rẽ, có thể là nó bớt được phần này nhưng mà về sau nó càng làm cho gia đình của chúng ta đi đến chỗ xấu hơn. Cái khuynh hướng thứ nhất là cái gia đình của chúng ta. Chúng ta nhiều khi đứng trước tất cả những cái lỗi lầm của người khác, của con cái, của vợ, của chồng, chúng ta lặng thinh không nói. Hoặc là chúng ta lờ đi vì những cái lỗi lầm của người khác. Ai muốn làm gì thì làm. Bảo này cái xã hội ngày hôm nay tự do, con cái muốn làm gì thì làm, ông muốn làm gì thì làm, bà muốn làm gì thì làm, tôi thì tôi, cái cũng cái làm của tôi theo ý của Chúa, hay là cái làm của tôi theo ý của tôi. Vì vậy mà chúng ta cũng nhìn thấy có rất nhiều những gia đình bị tan vỡ khi cha mẹ lờ đi, con cái của mình không còn đến trường nữa, con cái của mình đi giao du với bạn bè, con cái của mình đi vào những hộp đêm, con cái của mình đi qua đêm mà mình không để ý. Hoặc là con cái của mình đi đến chỗ rượu chè bê bết, làm cho gia đình, cho cá nhân của nó không được lớn lên trong ân sủng của Chúa, lớn lên ở trong cái đời sống gia đình, mà làm đi cho nó đi tới mà nó liệt cái đời sống cá nhân của nó. Ở bên Cali khi tôi sang bên đó thì có hiện nay có một cái luật, bởi vì có một cái gia đình Việt Nam khi con chưa tới 18 tuổi thì bố mẹ lờ đi, bởi vì con của mình bây giờ cũng nói là bây giờ nó lớn rồi, là nó mới mời các bạn bè nó đến ở dưới basement, và ở dưới đó là các bạn nó hút sách, nó uống bia uống rượu, đến lúc mà đi ra về bố mẹ cũng lờ đi, bảo thôi các cháu nó cũng lớn rồi kệ nó. Nhưng mà khi nó lái xe mà nó bị cảnh sát phạt thì không phải bị cảnh sát phạt là phạt đương sự đó, mà cảnh sát nó dẫn cái em bé đó về ở cái gia đình mà mình đã cho các em nó mở cái party đó, mở cho nó uống rượu ở trong cái gia đình của mình. Cũng bảo anh chị em thấy ở đây, ở trong xã hội những cái luật lệ người ta cũng làm sao để mà bớt được cái căn tính khi con người phạm tất cả những lỗi, ngay cả khi mà bố mẹ lờ đi. Thì chúng ta ở trong cái đời sống gia đình ngày hôm nay có rất nhiều điều mà chúng ta dễ lờ đi trước cái lương tâm, trước cái phản ánh của lời Chúa, mà mình làm cho dễ dãi đối với con cái, đối với chồng, đối với vợ khi mà họ có cái lỗi. Nó rất nguy hiểm nếu chúng ta mà chúng ta không để ý, chúng ta không sửa lỗi cho nhau, nó đi đến chỗ làm cho gia đình của chúng ta bại hoại, và chúng làm cho gia đình của chúng ta càng ngày càng đi tới chỗ chia ly. Cái khuynh hướng thứ hai mà ở trong gia đình của chúng ta dễ gặp phải, đó là cái sự nóng giận của mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta đi ra ngoài xã hội, chúng ta làm việc vất vả, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta gặp gỡ người này người kia, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta phải quá nhiều những cái khó khăn tạo ở trong cái đời sống của mình. Vì vậy mà mình dễ về với gia đình mà mình sửa dạy con cái không có đúng cái cách, mình nóng giận, mình la lối, mình chửi bới, rồi đi nhiều khi đánh đập con cái. Nhất là cái người Việt Nam của chúng ta, những cái bữa cơm gia đình là cái lúc mà chúng ta tạo tình huynh đệ nhất, thì nhiều khi cha mẹ con cái tố khổ nhau ở trong cái bữa cơm đó. Vì vậy mà nó làm cho cái bữa cơm đó không phải là một cái bữa cơm của huynh đệ, không phải là một bữa cơm của tình yêu, mà cái bữa cơm đó là một cái bữa cơm của loạn lạc, của chia ly, và nhiều khi vì bữa cơm mà nó làm cho gia đình không còn gặp nhau được nữa. Quý ông bà anh chị em thân mến, Giờ lại mà ngày hôm nay Chúa Giêsu, nếu chúng ta thấy được cái thai có hình hướng ở trong xã hội mà nơi chúng ta đang sống đó, thì chúng ta thấy hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Cái nguyên tắc đầu tiên mà Thiên Chúa dạy cho chúng ta đó là luật của Chúa đã đưa cho chúng ta qua Môi-sen là 10 giới răn. Luật của chúng ta là giáo hội đang có một cái nền luân lý tốt đẹp để hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta biết dùng những cái lề luật đó để chúng ta làm một cái phương thế giúp đỡ nhau nên thánh. Thì hôm nay Chúa mời gọi chúng ta, chúng ta không thể lờ đi, mà chúng ta cũng không thể nào mà lên án một cách phũ phàng ở trong đời sống, ở trong cộng đoàn của chúng ta. Mà ba nguyên tắc hôm nay Chúa dạy cho chúng ta, điều thứ nhất là khi vợ, khi chồng, khi con hoặc một người nào đó có lỗi với anh chị em hãy gặp gỡ họ để cho chúng ta sửa lỗi họ một cách trực tiếp. Bởi vì nếu không, chúng ta có một cái nguy hiểm là chúng ta dễ nói xấu, dễ nói hành, dễ vu khống, dễ đem cái sự ghen tức để chúng ta làm cho nhau đau khổ hơn. Quý ông bà anh chị em thân mến, có những lá thư viết cho chúng tôi, tưởng chừng như là cái người đó thánh thiện lắm. Thưa cha, con trình bày cho cha một cái điều rất tốt như thế này, là trong giáo xứ của chúng ta là hiện nay là việc xây dựng anh chị em càng ngày càng đông đảo, nhưng mà cái con đó đó, cái bà đó đó, có cái ông đó đó là cứ đến nhà thờ là làm cái điều này, đến nhà thờ làm cái điều kia, nghĩa là dùng cái lá thư đó để mà thóa mạ, để mà làm nhục những người khác, mất danh dự với người cho người khác, mà nói rằng là thưa cha, khi cha đọc xong cha đừng nói cho người khác biết. Những cái đó ngày hôm nay tại sao chúng ta không đối diện với những người đó để xây dựng người đó một cách trực tiếp? Nó có cái nguy hiểm nếu chúng ta nói từ người này mà để sang một người khác là nó làm cho người khác đau khổ, mà nó làm cho người và vu khống người khác. Và chúng ta nghe cái câu chuyện của tất cả các em khi mà nó chơi cái trò chơi điện thoại, nó ghé tai trong vòng 20 đứa. Đứa thứ nhất nó ghé tai vào cái đứa thứ hai, nó nói một cái câu chuyện. Tới cái đứa thứ 20 nó kể lại câu chuyện hoàn toàn khác hẳn, và nhiều khi còn ngược lại nữa. Thì quý ông bà anh chị em biết là nếu chúng ta không sử dụng cái nguyên tắc mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta là phải đối diện với cá nhân, khi chúng ta thấy họ có lỗi thì nó có một cái nguy hiểm là mình dễ vu khống, nói hành, nói xấu và đưa đến cái chỗ là làm cho người khác đau khổ và chính mình mất đi cái sự bình an. Điều thứ hai Chúa cũng mời gọi chúng ta là nếu giả sử như anh em của chúng ta không nghe chúng ta mà chúng ta thấy mà nó lỗi luật Chúa như vậy, thì chúng ta đưa ra trước cộng đoàn. Một lúc nào đó chúng ta mời gọi cha hoặc là mẹ để mà hướng dẫn con của mình, hoặc là mời vợ, mời con của mình tới để mà giúp đỡ cho một người chồng của mình tốt hơn, hoặc ngược lại, để giúp cho cái người đó làm sao chân nhận ra những cái lỗi của mình, nhận lỗi, xin lỗi và mình biết sửa lỗi. Và điều thứ ba Chúa muốn nói mạnh hơn để cho chúng ta thấy được rằng là ở trong cái đời sống của mình là cần có một cái cộng đoàn để mình sửa chữa nhau, để mình nâng đỡ nhau. Rồi khi một cái người đó không chấp nhận để nói với cá nhân trực tiếp, cái người đó không được, không muốn cho cái người thứ hai hoặc là người thứ ba giúp cho mình, thì đưa ra cộng đoàn để nâng đỡ họ, để cầu nguyện cho họ, để chúng ta tiếp tục, để chúng ta dùng cách này cách kia để làm cho họ có được một cái đời sống thánh thiện hơn. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, Chúa Giêsu nói cho chúng ta, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cái phương hướng để chúng ta giúp đỡ nhau nên thánh ở trong một cái gia đình, ở trong một cái cộng đoàn, ở trong giáo hội của chúng ta. Xin Thiên Chúa luôn luôn hướng dẫn chúng ta để chúng ta đừng có xuôi tay trước những cái tội lỗi của các con người khác, nhưng chúng ta phải can đảm như là Ezekiel hôm nay, là nói cho những người khác biết là những tội lỗi của họ làm cho Thiên Chúa mất lòng, là cái tội lỗi của họ đang là phá hủy cái đời sống huynh đệ ở trong gia đình hoặc là ở trong cộng đoàn. Một vật khác là Thánh Phaolô cũng trình bày cho chúng ta như lời kết chúng tôi thưa với quý ông bà anh chị em, là luôn luôn khi sửa lỗi cho nhau, nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau, thì chúng ta hãy sửa lỗi ở trong Chúa Kitô, ở trong tình thương mà chính Chúa là đấng đã cứu chuộc chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Nếu Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta hãy kiên nhẫn với anh em. Nếu Thiên Chúa là đấng hiền hòa, là đấng khoan dung, thì chúng ta cũng hãy tỏ lòng khoan dung và yêu thương anh em, và tỏ lòng nhân từ đối với tất cả những người mà chúng ta đối xử với họ. Amen.